Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công an Việt Nam xét nhà đại gia bất động sản Vũ Nhôm ở Đà Nẵng. Mỹ chế tài những đối tượng vi phạm nhân quyền tham nhũng. Máy bay Trung Quốc lại diễn tập ở Tây Thái Bình Dương. Và lật phà chở khách ở Philippines làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 81 người khác mất tích.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về việc Công an Việt Nam xét nhà đại gia bất động sản Vũ Nhôm ở Đà Nẵng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hơn 100 nước hôm thứ Năm đã thách thức Tổng thống Donald Trump và biểu quyết ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Trump trước đó đã đe dọa sẽ cắt viện trợ tài chính cho các nước biểu quyết ủng hộ. Cảnh báo của ông dường như có một số tác động tới 9 nước biểu quyết chống lại nghị quyết và 35 nước không biểu quyết. Tổng cộng có 128 quốc gia biểu quyết ủng hộ nghị quyết này, kể cả Việt Nam. Một phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hoan nghênh cuộc biểu quyết này là một thắng lợi cho Palestine. Ông Nabil Abu Radaina nói, chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình tại Liên Hiệp Quốc và tại tất cả các diễn đàn quốc tế để chấm dứt cuộc chiếm đóng này và thiết lập nhà nước Palestine của chúng tôi với Đông Jerusalem là thủ đô. Mỹ hôm thứ Năm nói họ bị đem ra công kích vì công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và một lần nữa đe dọa các viện trợ cho các nước biểu quyết chống lại quyết định đó tại Đại hội đồng ở Liên Hiệp Quốc. Mỹ sẽ nhớ ngày này, cái ngày mà Mỹ bị đem ra công kích tại Đại hội đồng vì hành động thực hiện quyền của chúng tôi trong tư cách một quốc gia có chủ quyền, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói hôm thứ Năm. Chúng tôi sẽ nhớ ngày hôm nay khi chúng tôi được kêu gọi một lần nữa cung cấp khoản đóng góp lớn nhất thế giới cho Liên Hiệp Quốc và rất nhiều quốc gia tới kêu gọi chúng tôi như họ thường làm, đóng góp nhiều hơn và sử dụng sức ảnh hưởng của chúng tôi vì lợi ích của họ, bà nói trước Đại hội đồng, bao gồm 193 nước thành viên, trước cuộc biểu quyết. Cuộc biểu quyết được tổ chức theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Mỹ, ủng hộ đồng minh Israel của mình, đã phủ quyết một nghị quyết hôm thứ Hai tại Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an biểu quyết ủng hộ nghị quyết do Ai Cập soạn thảo, không nêu đích danh Mỹ hay ông Trump, nhưng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về những quyết định gần đây liên quan đến tư cách của Jerusalem.
Mỹ hôm thứ Năm đã áp đặt chế tài lên 13 đối tượng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và những tác nhân tham nhũng, bao gồm tướng Mao Mao Soe của Myanmar, người cầm đầu cuộc đàn áp tàn bạo trong năm nay nhắm vào người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Chính phủ Mỹ áp dụng những hình phạt này lần đầu tiên theo một luật thông qua vào năm ngoái, cũng nhắm mục tiêu vào 39 cá nhân và thực thể khác bằng những chế tài phong tỏa tài sản của họ thuộc thẩm quyền pháp lý của Mỹ, cấm hầu hết người Mỹ giao dịch với họ và phần lớn cô lập họ khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ cho biết những người bị chế tài bao gồm Benjamin Bowman, người từng làm cố vấn cho Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và bị nghi là được biệt đãi trong các hợp đồng chính phủ. Danh sách này cũng bao gồm cựu lãnh đạo Gambia Yahya Jammeh bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và tham nhũng và tỷ phú Israel Dan Gertler bị cáo buộc sử dụng mối quan hệ bằng hữu của ông ta với Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila để giành những thỏa thuận khai khoáng được ưu đãi. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một tuyên bố là chúng ta phải lãnh đạo bằng hành động của chính mình và loan báo chế tài hôm nay chứng tỏ Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi những hậu quả hữu hình và đáng kể đối với những người vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và dính líu tới tham nhũng. Đây là những chế tài đầu tiên được áp đặt theo luật của Mỹ, gọi là đạo luật giải trình trách nhiệm nhân quyền Magnitsky toàn cầu. Reuters cho biết, phát ngôn viên của chính phủ Myanmar không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận về chế tài của Mỹ nhắm vào ông Mang Mang Soe. Quân đội Myanmar trấn áp người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine sau nhiều vụ tấn công ngày 25 tháng 8 của những phần tử chủ chiến người Rohingya nhắm vào một căn cứ quân sự và các đồn cảnh sát. Ông Mang Mang Soe phụ trách một chiến dịch quân sự đã khiến hơn 650.000 người Rohingya tháo chạy sang Bangladesh. Ngày 22 tháng 11, Mỹ gọi chiến dịch quân sự của Myanmar nhắm vào người Rohingya là thanh lọc sắc tộc và đe dọa áp đặt những chế tài nhắm mục tiêu vào những người chịu trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Mỹ nói Mỹ đã kiểm tra các bằng chứng đáng tin cậy về các hoạt động của Mang Mang Soe, bao gồm các cáo buộc đối với lực lượng an ninh Miến Điện về các vụ giết người ngoài vòng pháp luật, bạo lực tình dục và bắt giữ tùy tiện, cũng như việc phóng hỏa làng mạc ở khắp nơi.
Mỹ đã đưa vào danh sách đen 5 người Nga, bao gồm lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, người mà Mỹ cáo buộc tiến hành cuộc đàn áp gây chết người nhắm vào những người tìm cách phơi bày tình trạng tham nhũng trong chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói Kadyrov, lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya, đứng đầu một chính quyền dính líu tới những vụ mất tích và các vụ giết người ngoài vòng pháp luật, kể cả các đối thủ chính trị cáo buộc Kadyrov tra tấn ở Chechnya. Ngoài ra, Mỹ cũng cáo buộc một cai ngục và người đứng đầu một nhánh của Bộ Nội vụ Chechnya phạm tội giết người ngoài vòng pháp luật và những vi phạm nhân quyền khác, bao gồm ngược đãi những người đồng tính nam. Mỹ cáo buộc ba người khác có dính líu trong âm mưu gian lận thuế 63 triệu đô la tại quỹ Hermitage đặt ở Nga.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, ngày 21 tháng 12, gửi thư cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thúc giục nêu quan ngại với Hà Nội về luật tôn giáo tín ngưỡng dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, với các điều khoản cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện. Thư gửi Đại sứ Daniel Kritenbrink có đoạn viết: "Thưa ngài Đại sứ, khi ông nêu quan ngại về luật mới này, tôi kêu gọi ông nêu rõ với nhà nước Việt Nam rằng hợp tác an ninh giữa Mỹ và Việt Nam không thể tăng tiến nếu an ninh quốc gia được dùng làm cớ để đàn áp tôn giáo." Dân biểu Ed Royce nói, luật tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng nội dung cấm hoạt động tôn giáo gây phương hại quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền trật tự, an toàn xã hội và môi trường là những ngôn từ mơ hồ nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo. Nghị sĩ này viện dẫn trường hợp bị ngược đãi của mục sư Nguyễn Công Chính làm ví dụ. Mục sư Chính được Hà Nội phóng thích sau 6 năm giam cầm với điều kiện là ông phải cùng vợ, bà Trần Thị Hồng rời khỏi Việt Nam. Bức thư của nhà lập pháp Ed Royce nói còn nhiều nạn nhân khác nữa như Hòa Thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài trong số hàng trăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Hà Nội bác mọi quan ngại của quốc tế về tự do tôn giáo hay nhân quyền tại Việt Nam và khẳng định rằng không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị hay tù nhân tôn giáo mà chỉ có những ai vi phạm luật pháp Việt Nam mới bị xử lý. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các nhân viên công an khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, người làm chủ hoặc góp vốn vào nhiều công ty bất động sản, trong nhiều giờ vào tối 21 tháng 12 ở Đà Nẵng, theo truyền thông Việt Nam. Một nhà báo địa phương có mặt tại hiện trường đã xác nhận về diễn biến này với VOA. Căn nhà bị khám xét nằm ở quận Hải Châu. Một phóng viên đề nghị không tiết lộ danh tính, nói:
"Bọn mình đánh được đấy là công an đang làm việc ở trong nhà. Thì họ cũng chưa đâu công bố cái chuyện là khởi tố bắt giam gì cả, mà đang khám, như là đang khám nhà. Họ thậm chí là họ có quyết định khởi tố trong tay rồi, nhưng mà họ chưa công bố là việc của họ."
VOA cố gắng liên lạc với các lãnh đạo chính quyền và công an Đà Nẵng để có thêm thông tin, nhưng họ không trả lời điện thoại. Một số báo mạng Việt Nam trích lời đại tá Lê Văn Tam, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, và đại tá Nguyễn Đức Dũng, chánh văn phòng, cho hay việc khám xét do một tổ công tác của Cục An ninh Điều tra Bộ Công an thực hiện bắt đầu từ khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 12. Đến hơn 7 giờ tối cùng ngày, đại tá Dũng được báo mạng Infonet dẫn lời nói rằng ông chưa có thông tin ông Vũ Nhôm có bị bắt hay chưa. Tin đăng trên mạng lúc 9 giờ tối của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết báo này đề nghị Thiếu tướng Lương Tam Quang, chánh văn phòng Bộ Công an, xác nhận thông tin về việc khởi tố bắt tạm giam ông Vũ, song tướng Quang trả lời: "Tôi chưa nắm được thông tin này." Từ đầu năm 2017, ông Phan Văn Anh Vũ được dư luận và báo chí nhắc tới nhiều do có liên quan đến các cuộc điều tra của nhà chức trách về những sai phạm trong thị trường bất động sản ở Đà Nẵng. Có những cáo buộc rằng đại gia này khét tiếng về thao túng rất nhiều dự án hạ tầng đất đai ở thành phố du lịch biển nổi tiếng miền Trung Việt Nam. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ nói ông Vũ dính líu vào việc mua bán rất nhiều nhà công sản dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Doanh nhân 42 tuổi Phan Văn Anh Vũ sở hữu nhiều công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn IVC, công ty cổ phần 79, công ty cổ phần Bắc Nam 79, và ông cũng góp vốn vào một số công ty khác. Trước đây, ông Vũ có thời gian sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm kính nên được đặt cho biệt danh Vũ Nhôm. Một ngày trước khi vụ khám nhà của ông Vũ Nhôm diễn ra, vào chiều ngày 20 tháng 12, tại một buổi gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về chuyện ông Vũ Nhôm thao túng tác động đến bộ máy lãnh đạo Đà Nẵng. Đánh giá rằng các hoạt động phòng chống tham nhũng trên toàn Việt Nam đang diễn ra rất quyết liệt, trong khi quyết tâm của Bộ Chính trị, của Chính phủ, của Quốc hội đang ngày càng mang lại các kết quả rõ rệt, Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định Đà Nẵng không thể đứng ngoài cuộc phòng chống tham nhũng của cả nước được.
Vụ án xét xử Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng của Petro Việt Nam PVC, người mà chính phủ Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin, dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới và sẽ được theo dõi sát sao từ phía Đức. Sứ quán Đức cho VOA biết trong một email ngày 20 tháng 12 rằng chúng tôi dự định sẽ quan sát phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng sứ quán không cho biết liệu họ có gửi người đến tham dự phiên tòa hay không. Trong khi đó, dân biểu Quốc hội Đức Martin Patzel hôm 21 tháng 12 nói với VOA rằng cá nhân ông cũng sẽ quan sát phiên xử từ Đức vì ông không thể đến Hà Nội do tình huống ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Phiên tòa xử ông Thanh có nhiều khả năng sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2018 theo luật sư người Đức từng làm thủ tục xin tị nạn cho ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhauf. Chính phủ Việt Nam cáo buộc ông Thanh gây thất thoát 3.300 tỷ đồng, tức gần 147 triệu đô la trong thời gian lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng của Petro Việt Nam PVC. Trong một email gửi VOA hôm 21 tháng 12, luật sư Schlagenhauf nói bà không chắc chắn có thể tới Việt Nam dự phiên tòa hay không, nhưng bà có những cộng sự ở Việt Nam đang làm việc để giúp bào chữa cho thân chủ của bà. Ông Trịnh Xuân Thanh, theo cáo buộc của phía Đức, bị bắt cóc ở Berlin hôm 23 tháng 7. Ông được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiến dịch gọi là đốt lò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây chấn động sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị bắt hôm 8 tháng 12. Ông Trịnh Xuân Thanh được coi là thuộc hạ thân tín của ông Đinh La Thăng. Cả hai từng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị Hà Nội cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng là có nguy cơ tòa có thể tuyên án tử hình, luật sư Schlagenhauf dự báo về phán quyết trong vụ xét xử Trịnh Xuân Thanh. Hơn nữa, tôi cho rằng kết luận cho rằng thân chủ của tôi là có tội đã được định trước. Phiên xét xử này sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của một vụ xét xử công bằng. Sự thể đó là điều không thể chấp nhận được. Dân biểu Quốc hội Patel, người từng đến Hà Nội tham dự phiên tòa xử blogger nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, hay còn gọi là anh Ba Sàm, nhưng không được vào phòng xử, cho biết ông hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm vụ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội phải công bằng theo tiêu chuẩn của luật pháp. Dân biểu thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ những nhà tranh đấu nhân quyền Việt Nam, nói vì ông Trịnh Xuân Thanh không phải là một nhà hoạt động, nên ông với tư cách một nhà chính trị không thể đến dự phiên tòa sắp tới tại Hà Nội. Một số dân biểu Quốc hội Đức từng lên tiếng kêu gọi trừng phạt Hà Nội vì hành động bắt cóc người trên đất Đức, một hành động bị chính quyền Đức coi là vi phạm trắng trợn luật pháp của nước họ. Chính phủ Đức đã trục xuất hai nhà ngoại giao Việt Nam tại Berlin và đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi Hà Nội thông báo tin Trịnh Xuân Thanh đã tự ý trở về nước và ra đầu thú. Đức khẳng định rằng chính phủ Việt Nam biết phải làm gì để giải quyết tình huống căng thẳng ngoại giao sau vụ bắt cóc mà theo phía Đức đã được Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin hỗ trợ. Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, đã nộp hồ sơ xin tị nạn ở Đức trước khi ông bị bắt và đưa về Việt Nam. Báo Thanh Niên cho biết ông vừa bị đề nghị truy tố tội tham ô. Nguồn tin của báo Thanh Niên hôm 21 tháng 12 tường thuật rằng ông Thanh là một trong 7 bị can sẽ bị truy tố trong vụ tham mô tài sản tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí PVP Land. Theo lời khai của ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cũng bị bắt giam cùng ngày với anh mình vào ngày 8 tháng 12. Ông Thanh đã nhận một vali tiền chứa khoảng 14 tỷ đồng trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nói ông Trịnh Xuân Thanh đã thông đồng với các đối tượng liên quan để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 37 triệu đồng một mét vuông đất. Việc thanh toán hợp đồng này, theo ghi nhận của Thanh Niên, đã tạo ra chênh lệch giá, cho phép các bị can chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land, trong đó có tài sản nhà nước. Giá trị tài sản được cho là đã bị các đối tượng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng. Hai ngày trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy lập tức phóng thích và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà. Bà Nga bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế hồi tháng 7 về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự, một điều khoản mà các luật sư và các nhà tranh đấu cho là mơ hồ. Theo tổ chức Human Rights Watch, thì Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam là một điều khoản về an ninh quốc gia hà khắc để trừng phạt tùy tiện những người phê phán chính quyền. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch nói trong một thông báo ra hôm 20 tháng 12 rằng Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam nhắm vào các nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ. Và thay vì xúc tiến đối thoại với những người lên tiếng phê phán họ, chính quyền lại dùng những bản án nặng nề và các hình thức bạo hành ngày càng thường xuyên hơn. Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động 40 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 với cáo buộc về các hành vi phỉ báng chính quyền và gieo rắc tư tưởng phản động. Tại phiên xử ngày 25 tháng 7, bà Nga bị cáo buộc là chia sẻ lên mạng các đoạn băng ghi hình và bài báo có nội dung phê phán chính quyền bằng cách nêu bật các vụ vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn gắn với thảm họa môi trường và nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị. Tổ chức Human Rights Watch nói từ khi bà Nga bị bắt, chồng con của bà chưa được phép đến thăm. Bà Trần Thị Nga được biết tới như một nhà hoạt động dấn thân bênh vực quyền lợi của người lao động, đấu tranh chống các hình thức vi phạm nhân quyền như tệ nạn buôn người, nạn công an bạo hành và trưng thu đất đai. Trong nhiều năm qua, bà Nga nhiều lần bị dọa nạt, sách nhiễu và tấn công. Có lần bà bị đánh gãy tay. Bà từng bị công an mặc thường phục lôi khỏi xe buýt sau khi đi thăm một tù nhân chính trị mới được phóng thích. Theo bài viết trên trang mạng của mình, tổ chức Human Rights Watch cho biết những vụ tấn công như thế này là một phần trong một chiến dịch tấn công bạo lực chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Trong một phúc trình công bố hồi tháng 6 năm 2017, Human Rights Watch ghi nhận 36 trường hợp blogger hay nhà hoạt động xã hội bị đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt, thường xảy ra với sự có mặt của cảnh sát, nhưng cảnh sát không làm gì để ngăn chặn. Theo thống kê của Human Rights Watch thì hiện nay tại Việt Nam có hơn 100 nhà hoạt động đang bị giam cầm chỉ vì đã thực thi các quyền tự do căn bản như tự do có chính kiến, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo.
Mùa Giáng sinh, đến Tết Dương lịch và Tết âm lịch nối liền nhau. Đây là khoảng thời gian sinh viên tìm việc làm thêm nhiều nhất. Các sinh viên từ các tỉnh như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đến tá túc học tập tại thành phố Đà Nẵng thường tìm việc làm thêm ở các hàng quán, đóng vai ông già Noel, phục vụ nhà hàng, quán cà phê, đi bán áo quần trong các shop. Nhìn chung, có thiên hình vạn trạng việc làm thêm. Và không phải người trẻ nào cũng may mắn tìm được những công việc làm thêm tốt ở các khu du lịch, khách sạn 5 sao với mức lương hậu hỷ. Bạn Lê Tấn Long, sinh viên mới ra trường, làm thêm dịp Noel tại Furama Resort Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trên giảng đường khác rồi, mình ra ngoài mình tiếp xúc, mình làm những công việc từ nhỏ nhất cho đến công việc mà mình chưa bao giờ đụng tới. Có thể mình tạo cho mình được cảm giác tự tin hơn hoặc đỡ bỡ ngỡ hơn sau này khi mà bước chân ra trường. Về những đức tính, thì đức tính mình học được trong quá trình mình làm việc là em nhận thấy rằng là đức tính đó là kiên nhẫn và là biết chịu khó làm việc. Em thấy như vậy. Còn về mức lương thì hoặc về các phần phụ cấp thì em thấy là Furama rất là chu cấp. Tại vì em cũng là vừa sinh viên mới ra trường nên cũng chưa đòi hỏi về mức lương cho cao cho lắm.
Có thể nói rằng trường hợp của bạn Long nằm trong nhóm may mắn và hiếm hoi. Các bạn sinh viên làm việc tại Furama Đà Nẵng được hưởng một chế độ đãi ngộ đặc biệt. Trong đó, vấn đề sinh viên học được kinh nghiệm gì từ công việc làm thêm để tạo đà khi ra trường, tương tác với công việc trong tương lai như thế nào, được đặt trong chương trình đào tạo của phòng nhân sự khu nghỉ mát 5 sao này, học được tác phong công nghiệp, học được nếp ứng xử văn minh và học được cung cách làm việc khoa học, vẫn là mong ước chung của các sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường. Bạn Lê Tấn Long, sinh viên mới ra trường, làm thêm dịp Noel tại Furama Resort Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Furama thì một resort khách sạn tiêu chuẩn 5 sao thì đa số là khách ở nước ngoài, phương Tây cũng có mà khách châu Á cũng có, mà mình cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với khách nước ngoài. Và phong cách phục vụ khách nước ngoài là luôn em thấy là chuyên nghiệp hơn khi mà phục vụ các vị khách như là Việt Nam.
Ông Lê Đình Nam, giám đốc nhân sự Furama Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Vì nguồn nhân lực của Đà Nẵng mình là con người rất là chịu khó, cần cù, và tất cả sinh viên của Đà Nẵng là một tiềm năng trong tương lai, cực kỳ chịu khó, ham học, và bất cứ nhân viên nào vô Furama đều có cái nguồn cảm hứng, cái nguồn ham mê và luôn luôn có tâm cho nghề nghiệp của mình trong tương lai.
Bạn Lê Thị Hoài Thương, sinh viên năm cuối, đi bán áo quần thuê dịp Noel, chia sẻ với VOA.
Em làm thêm thì em có thể kiếm thêm tiền để trả phí cho lần sau, để nộp tiền cho tập đợt tiếp theo của học kỳ ạ. Với lại tiền đi lại ăn uống rồi bớt một phần.
Một năm như mọi năm, tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình, để chi trả học phí, để trang trải các sinh hoạt cuối năm của thời sinh viên khốn khó. Tất cả các nhu cầu thúc giục đôi chân sinh viên phải chạy đôn chạy đáo để tìm việc làm. Và vấn đề học hỏi kinh nghiệm làm việc, trải nghiệm mọi sự khó khăn về quỹ thời gian vốn rất hẹp của thời khóa biểu nhà trường và lịch làm việc để tìm cho mình một chút vốn liếng về cung cách làm việc, lựa nhiệt huyết với công việc. Dường như cái lạnh mùa Giáng sinh không những không làm cho các bạn trẻ nhục khí mà còn bị phá tan bởi nhiệt huyết của họ. Điều này như một tin mừng cho tuổi trẻ Việt khi nói về tương lai.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các máy bay quân sự của Trung Quốc đã thực hiện các cuộc diễn tập ở Tây Thái Bình Dương. Tân Hoa Xã cho biết hôm thứ Năm, với các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu cất cánh từ các cơ sở ở Biển Đông, diễn tập với các tàu chiến. Các máy bay này, hầu hết thuộc lực lượng không quân, đã tiến hành ngày càng nhiều cuộc tập trận xa bờ biển Trung Quốc trong những năm gần đây, và gần đây nhất nhắm vào đảo Đài Loan tự trị và gần Nhật Bản. Tân Hoa Xã nói hàng chục máy bay, bao gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm, đã diễn tập ở Tây Thái Bình Dương cùng với các tàu chiến, nhưng không nêu vị trí chính xác. Các cuộc diễn tập này là bình thường, một phần trong kế hoạch hàng năm, tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế và không nhằm vào một quốc gia hay khu vực cụ thể nào, Tân Hoa Xã dẫn lời quân đội nói. Các cuộc diễn tập không tác động đến quyền tự do hàng hải hay tự do bay ngang qua trong khu vực, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc nói thêm. Sự tham gia của những máy bay thuộc hạm đội Biển Đông ngụ ý rằng chúng có thể đã bay qua vùng Biển Đông có tranh chấp, nơi mà Trung Quốc đang xây dựng các phi trường và các cơ sở quân sự khác, một số trên các đảo nhân tạo, gây lo lắng cho khu vực này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, một thủy lộ chiến lược mà khối lượng hàng hóa trị giá 3.000 tỷ đô la được vận chuyển qua đó mỗi năm. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei đều có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Trung Quốc vẫn tiếp tục lắp đặt radar tần số cao và các cơ sở khác có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông, một viện nghiên cứu ở Mỹ cho biết vào tuần trước. Bốn người được xác nhận thiệt mạng và 81 người khác mất tích sau khi một chiếc phà bị lật ngày 21 tháng 12 ngoài khơi một hòn đảo hẻo lánh của Philippines. Phát ngôn viên Tuần duyên Philippines Armando Balido nói có 166 người được Hải quân Tuần duyên và các tàu đánh cá cứu gần đảo Polillo, cách Manila 70 km về hướng đông bắc. Nhiều hành khách sống sót được chở đến làng cảng Dinahican ở tỉnh Quezon. Phà Medrap 3 chở 251 người từ thị trấn Rio ở Quezon đến Polillo thì bị gió mạnh và sóng lớn lật úp và sau đó chìm xuống biển. Thời tiết xấu đã gây trở ngại cho việc tiếp cứu các nạn nhân vì không thể điều động máy bay trực thăng tuần duyên đến nơi phà chìm. Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do tàu thuyền được bảo trì kém và bị quá tải vì giám sát lỏng lẻo. Tai nạn ngày thứ Năm, 21 tháng 12 xảy ra cùng tháng, cách đây 30 năm, khi chiếc phà Dona Paz đụng phải một tàu dầu khiến hơn 4.000 người thiệt mạng trong một tai nạn đắm tàu tệ hại nhất trong thời bình. Ông Balilo nói phà Medrap 3 chở được tối đa 286 người và không bị quá tải. Một đám cháy bùng phát tại một trung tâm thể dục 8 tầng ở thành phố Jecheon, Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 12 giết chết 28 người, hầu hết thiệt mạng trong lúc đang xông hơi. Reuters dẫn lời một giới chức Hàn Quốc cho biết lửa phát ra từ một chiếc xe đậu ở tầng 1 và sau đó lan rộng. Cơ quan cứu hỏa xác nhận có 12 phụ nữ và 3 người đàn ông thiệt mạng. Cả 13 thi thể đều không thể nhận diện được. Giới chức cứu hỏa cho biết thêm là hầu hết các nạn nhân đã được tìm thấy trong phòng xông hơi. Nằm về hướng đông nam thủ đô Seoul, thành phố Jecheon là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc với nhiều núi non và hồ nước.
Một người lính Triều Tiên đã đào tị an toàn sang Hàn Quốc. Anh ta là người lính thứ hai tìm nơi nương náu ở miền Nam chỉ trong vòng hơn một tháng qua. Ngoài ra, hai ngư dân Triều Tiên được phát hiện ở ngoài khơi cũng đang xin bảo hộ tị nạn ở Hàn Quốc. Các giới chức Hàn Quốc nói rằng người lính băng qua khu phi quân sự được canh phòng nghiêm ngặt hôm thứ Năm xuất hiện trước chốt gác khoảng 8 giờ sáng. Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết quân đội đã hướng dẫn người lính đào tị đến nơi an toàn và dự định điều tra thêm quá trình và động cơ đào tị. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói không có tiếng súng nổ từ phía binh lính miền Bắc trong vụ đào tị mới nhất. Tuy nhiên, cách đây một tháng, một người lính Triều Tiên đã bị các đồng đội bắn trọng thương khi anh ta lái xe Jeep băng qua khu phi quân sự. Anh ta được đưa tới một bệnh viện ở Hàn Quốc, nơi anh ta được nói là đang hồi phục. Vụ việc hôm thứ Năm là vụ đào tị thứ tư của binh lính Triều Tiên trong năm nay. Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư cho biết, cảnh sát biển đã tìm thấy hai người đàn ông Triều Tiên trôi dạt trên một chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi. Họ xin bảo hộ tị nạn ở Hàn Quốc. Nhà chức trách đang điều tra danh tính và những tuyên bố của họ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trong Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình với sự góp mặt và trợ giúp thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Chào cô.
Dạ vâng, chương trình của chúng tôi nhằm mang đến những thông tin về du học Mỹ, giới thiệu nền giáo dục Hoa Kỳ và trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trong lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới du học Mỹ, thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ hoặc là bất cứ những câu hỏi nào liên quan, xin đừng ngần ngại gửi câu hỏi cho chúng tôi ngay trong bên dưới phần bình luận trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay lập tức. Dạ thưa giáo sư, lần trước mình nói về chủ đề đi Mỹ học nhạc. Mỗi tuần chúng tôi có một chủ đề để giới thiệu một ngành học mới ở Mỹ để quý vị và các bạn có quan tâm thì mở rộng thêm những cái sự hiểu biết của mình về giáo dục Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, đi Mỹ học nhạc rồi, bây giờ một cái chủ đề rất là mới mà cũng là chắc là cũng hơi khá là chưa phổ biến lắm ở Việt Nam, đó là đi Mỹ học đạo, tức là học về đạo Công giáo, phải không ạ? Có một cái ngành học rất là đặc biệt ở Mỹ, họ đào tạo ra những người mà chuyên đi theo ngành Công giáo, mà gọi nôm na đó là cái ngành học thần học. Những ai có thể học ngành này, điều kiện như thế nào, học bổng ra sao, thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi ngay lúc này. Nhưng mà trước khi bước vào cái chủ đề chính này thì Trà My xin phép giáo sư một phút thôi, tại vì lần trước nói đi Mỹ học nhạc thì mình sẽ còn một cái câu hỏi rất quan trọng, đó là học bổng cho cái ngành học nhạc như thế nào. Dạ thưa giáo sư, những người ở Việt Nam muốn qua Mỹ học thanh nhạc, học nhạc cụ, học làm những người sáng tác, biểu diễn vân vân thì họ có nhiều cơ hội để xin học bổng phải không ạ? Dạ, và làm thế nào, xin ở đâu, tìm kiếm ra sao thưa giáo sư?
Thì chương trình học bổng cho đi du học về âm nhạc thì không có khác gì những chương trình học bổng khác. Có nghĩa là sinh viên muốn kiếm ra những cái tin tức về chương trình học bổng thì tôi đề nghị là các sinh viên nên liên lạc thẳng với những cái trường mà có chương trình du học về âm nhạc. Theo tôi biết thì có những cái chương trình đặc biệt họ dành ra cho những cái nhạc cụ về piano hay là về đờn guitar. Thì tùy theo những cái trường, nhiều trường họ có những cái endowment, có nghĩa là cái tiền nó bỏ ra để mà dùng những cái tiền đó giúp học bổng cho các sinh viên. Thì cái chuyện quan trọng đầu tiên là các bạn phải biết là mình đi học vùng nào và trường đại học nào, thì nên liên lạc thẳng trên website hay là phone thẳng những cái trường đại học đó hỏi. Theo tôi biết là cái học bổng về âm nhạc nó cũng rất là phong phú giống như những học bổng của những chương trình khác.
Tức là dù là cái ngành nhạc cụ hay là cái ngành âm sướng âm hoặc là âm thanh nhạc vân vân đều có những cái học bổng.
Tùy theo, thường thường thì học bổng ở Hoa Kỳ thì có những người họ có tiền họ bỏ vào làm những cái quỹ gọi là endowment. Thì nhiều người họ có cái muốn rất là muốn phổ biến về chương trình âm nhạc về piano chẳng hạn. Thì họ bỏ tiền và họ chỉ kiếm những người đi học về piano mà thôi. Thì theo tôi biết là tổng quát các bạn nên liên lạc với những cái trường đó.
Nhưng mà một cái học bổng như vậy đó là 100% hay là bao nhiêu phần trăm?
Tùy theo, từ 100% cho đến 50%.
Ít nhất cũng là phần nửa.
Ít nhất là phần nửa.
Tức là từng cái trường nó có cái ngành học, nó có cái khoa âm nhạc.
Tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái sự muốn sự phổ biến về những cái ngành như thế nào.
Và để được những cái học bổng đó có phải cạnh tranh với những ứng viên khác bằng những cái bài thi như thế nào?
Trong cái vấn đề học bổng khi nào cũng có vấn đề cạnh tranh, nhưng không cần bài thi. Thường thường những cái gì mình làm ở Việt Nam, cách thi học là thành tích những cái thì nó quan trọng hơn, là tại vì không có những cái bài thi. Thường thường SAT là cái bài thi tổng quát cho các sinh viên đi vào học bao năm đầu tiên. Và cái GRE là cho các sinh viên đi học về cao học.
Là các bạn muốn chuẩn bị đi vào ngành âm nhạc mà các bạn có bằng SAT, các bạn đã lấy sẵn GRE và các bạn có bằng TOEFL hoặc là IELTS, thì cái đó là cái hành trang cơ bản nhất để mình có thể cạnh tranh trong tất cả những cái đấu trường khác để xin học bổng. Ngày hôm nay xin giới thiệu về cái ngành thần học thưa giáo sư. Nói về thần học thì ở Mỹ họ đào tạo những cái cấp bậc nào ạ?
Trước tiên tôi muốn đính chính cô Trần My nói là cái thần học là để dành riêng cho Công giáo, nó không có đúng. Thần học là nó tổng quát, nó có sự liên hệ về các thần thánh và cái sự liên hệ về các tôn giáo. chứ không phải khi mình nói thần học là chỉ dành riêng cho công giáo mà thôi.
Wow.
Công giáo là Catholic.
Vâng.
Thường thường những cái đại học ở bên này không những là những cái đại học công giáo, những cái đại học Tin Lành hay những đại học tổng quát, họ cũng có chương trình thần học.
Vâng.
Nhưng mà cái mà rất là phổ biến là những cái trường đại học mà có sự ủng hộ của đạo Tin Lành hay là đạo công giáo.
Vâng.
Ngoài ra thì người ta cứ nghĩ rằng là đi học thần học là phải đi học về trong những cái sự liên hệ với các những cái vấn đề trong đạo công giáo, thì cái đó không đúng.
Yeah.
Đạo công giáo là một cái phần trong cái thần học mà thôi.
Yeah. Như vậy thì cái ngành thần học ở Mỹ họ đào tạo là cho công giáo, cho Tin Lành,
cho tất cả những người không? Nào mặc dù không cần phải công giáo hay Tin Lành, những người nào mà họ muốn hiểu biết về thần thánh và những cái lý thuyết về tất cả các đạo thì họ có thể vào cái thần học được.
Kể cả Phật giáo thì
kể cả sao? Vâng, vâng. Cái đó là giống như là một cái ngành về tất cả các
tôn giáo.
Yeah. Không những thường thường thì nó chú trọng về Thiên Chúa giáo.
Vâng.
Và Tin Lành nhiều hơn.
Vâng.
Nhưng mà khi mà vào học trong ngành thần học thì mình có những cái
nhánh nhỏ
vâng. Có thể mình đi về những cái đạo khác.
Vâng, dạ, vâng. Như vậy thì rất là thú vị và phù hợp với người Việt Nam nữa.
Vâng,
tại vì đại đa số người dân Việt Nam là theo Phật giáo.
Vâng, vâng,
vâng. Nói như vậy thì đi thần học, tức là đi Mỹ học cái ngành thần học, có thể học về Phật giáo.
Và có những cái sự hiểu lầm là nhiều người nghĩ rằng là phải thần học là mình phải có đạo. Nhiều người họ không có đạo gì hết, nhưng mà họ muốn hiểu rõ về thần học. Và sau đó cái kết quả của cái sự nghiên cứu trong ngành thần học thì họ có thể theo một cái đạo nào đó.
Vâng, vâng. Tức là theo đuổi luôn là cho mình một
và không những là không hẳn là phải đi theo Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, có cái quan niệm như vậy là tức là những cái ngành học mà về tri thức, về chữ nghĩa này kia đó, nếu mà những cái người đó mà tức là mình cảm thấy mình giỏi những cái gì về khoa bảng đó, mình đi những cái ngành kỹ sư, bác sĩ vân vân. Còn nếu như mà mình hơi dở về những cái ngành học đó đó thì mình chọn cái ngành học nhẹ nhàng hơn là chọn thần học, có đúng không?
Tôi không nghĩ là như vậy. Tùy theo cái ý thích, nhiều người họ học trong thần học họ rất là thông minh.
Yeah.
Có thể là thông minh hơn những cái người trong cái ngành khác.
Yeah.
Tôi có biết được một số sinh viên họ vừa đi học ngành kỹ sư.
Yeah.
Mà họ lại có cái sở thích, họ cái sự muốn tìm hiểu về thần học.
Yeah.
Thì họ làm double major, vừa engineering mà vừa theology,
học hai bằng.
Có nghĩa là người đó họ rất là giỏi.
Yeah.
Không phải là mình chỉ nghĩ rằng những người học những cái ngành không phải là STEM, là
không
về cái
là
ngành
khoa
và
hết.
Khoa học.
Yeah.
Thì là họ dở đâu.
Yeah, vâng.
Có nghĩa là tại vì cái ý thích của họ không có về trong ngành đó.
Vâng.
Nhưng mà sự thông minh không có được quyết định qua những cái ngành học của mình.
Dạ vâng. Và nhất là những cái ngành này thì nó cần cái sự nghiên cứu đọc rất là nhiều,
đọc hiểu rất
là nhiều.
Tất cả ngành nào cũng cần cái đó, tại vì nếu mình đi vào nghiên cứu về chương trình tiến sĩ thì phải cần đọc rất là nhiều.
Như vậy là không có nghĩa là đi học cái ngành thần học hay là ngành âm nhạc hay là những cái ngành mà nghiên cứu Đông Nam Á, Đông Phương học là những cái ngành dễ đâu nha.
Trên nước Mỹ thì có khoảng 48 trường dạy về thần học. Nhưng mà tại vì tôi ở Đại học Công giáo thì chúng tôi có một cái trường rất lớn về cái ngành này.
Yeah.
Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các khán thính giả cho người ta biết rằng là tổng quát, mặc dù nói về trường Đại học Công giáo, nhưng mà thật ra những cái chương trình chúng tôi có, những trường chương trình này cũng các đại học khác họ cũng có như thường.
Yeah.
Thì thường ra thì nó cũng chia ra ba cấp, là cấp về cử nhân.
Yeah.
Cử nhân là 4 năm và qua đến cấp thạc sĩ là được 2 năm nữa và thêm 3-4 năm nữa thì học về tiến sĩ.
Tiến sĩ thần học.
Thường thường thì một cái đại học giống như đại học chúng tôi thì những cái bằng nó chia ra ba lĩnh vực.
Yeah.
Ba lĩnh vực đầu tiên là những cái bằng chỉ liên quan đến vấn đề dân sự mà thôi, nó gọi là civil.
Yeah.
Có nghĩa là những người đó họ đi làm research, họ học hiểu về sự liên quan về cái thần học với cái những cái tôn giáo.
Yeah.
Và cái sự rất là thích thú là sự liên hệ giữa khoa học và thần học.
Yeah.
Nhiều lúc nó xung khắc với nhau. Có nhiều cái về thần học là mình chỉ nghĩ đến niềm tin mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà về khoa học thì nó phải cần cái sự chứng minh.
Yeah.
Thì cái một trong những cái đề tài mà rất là hứng thú để mà mình làm là cái sự liên hệ giữa khoa học và thần học.
Wow.
Và cái số bằng thứ nhì là liên quan hẳn về công giáo mà thôi. Nó gọi là Electico về cái Catholic mà thôi.
Yeah.
Thì và cái thứ ba là nó chia ra những cái ngành nó liên hệ đến cái vấn đề mục vụ, có nghĩa là liên quan đến một cái giáo phận hay giáo sứ nào đó.
Vâng,
đó
dạ.
Thì nó chia ra ba lĩnh vực. Cái
dạ.
thứ nhất là về những cái bằng liên quan đến dân sự mà thôi.
Dạ.
Có gọi là civil degree. Cái thứ nhì là ecclesiastical degree, có nghĩa là thuộc về giáo hội. Cái đó là chỉ có người công giáo họ muốn học mà thôi.
Vâng.
Thường thường những linh mục thì họ học cái đó.
Dạ.
Cái thứ ba là về cái mục vụ trong những cái giáo phận. Thì cái thứ ba là về pastoral degree. Có nghĩa là trong cái ba lĩnh vực đó, cái lĩnh vực đầu tiên đó, là nó tổng quát cho tất cả mọi người.
Mọi tôn
giáo. Và hai lĩnh vực thứ nhì, hai cái division thứ nhì là nó liên quan đến công giáo nhiều hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngay lúc này câu hỏi Hưng Trương Công, ngoài đạo công giáo thì thần học có dạy những đạo khác không?
Rất là tôi vừa dạ mới vâng. nói ngay từ đầu là nghe thần học không phải chỉ dành riêng cho công giáo mà thôi.
Tất cả các đạo.
Nó là tất cả các về nhiều trường họ học về philosophy và theology. Theology là nó cái sự về liên quan đến thần thánh.
Yeah.
Thì thần thánh không những là chỉ có là về Thiên Chúa giáo, mình tin về Thiên Chúa giáo và tin lành, nhưng mà có những cái thần thánh về những cái đạo khác.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp đó là Chi Hu hỏi là về dạng exchange student, là trao đổi sinh viên ở Mỹ như thế nào?
Thì cái này là một cái câu hỏi tổng quát, không
ngoài,
phải chỉ ngành này thôi.
Này, vâng.
Thường thường các sinh viên đi du học có nhiều dạng, có nghĩa là mình đi qua học thẳng luôn và mình trả tiền học phí giống như là mình những cái sinh
đi
viên khác. Còn vấn đề exchange có nghĩa là hai trường đại học ở Mỹ và Việt Nam, mình ký giao kèo với nhau, mình gọi
trao
là even exchange, vâng. Có nghĩa là sinh viên của Việt Nam, ví dụ giống như ở một thành phố giống như thành phố Hồ Chí Minh, thì có thể trả tiền học phí ở trường đại học nào đó, và trường đại học đó có cái sự liên hệ là về trao đổi với một cái trường đại học ở nước Mỹ, thì sinh viên đó họ chỉ trả học phí ở đại học đó và đi qua học ở Mỹ, và sinh viên ở Mỹ chỉ trả học phí ở đại học nhà và đi học ở Việt Nam. Thì với Việt Nam thì rất là lợi, tại vì học phí ở bên Mỹ rất là đắt.
Yeah.
Nhưng cái điểm quan trọng mà các bạn phải biết rằng là khi đi học về chương trình exchange á, thì không học được bằng, chỉ lấy chứng chỉ. Mà nhiều trường họ không cho được credit hour nữa, chỉ đi học qua một thời gian, một semester và lấy những cái lớp đó. Thì những cái lớp đó thường thường nhiều đại học họ cho công nhận để về, thường thường là như vậy.
Yeah.
Nhưng mà nhiều người họ nghĩ làm là exchange program là qua đi học ra một cái bằng cấp, là cái đó sai. Thường thường là chỉ có được 6 tháng và phải trở về lại nước của mình.
Dạ, như vậy là có thể là đi tu nghiệp, gọi là tu nghiệp trong ngoặc kép.
Không phải tu nghiệp, đi học coi như là even exchange, có nghĩa là mình trao đổi sinh viên với nhau.
Dạ, nãy giáo sư có nói là sinh viên của trường này trả học phí
của trường này
đi qua. Tức là thí dụ ở Việt Nam.
Thì trả học phí ở Việt Nam.
Của trường Việt Nam.
Vâng.
Dạ.
Thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm là nghĩ như vậy qua bên này học để lấy cái bằng.
Không
được, chỉ lấy một số lớp bên này rồi đưa về Việt Nam mà thôi.
Dạ.
Nếu mà lấy bằng thì phải vào cái chương trình thường.
Dạ, và những cái lớp mà lấy đó là chỉ là một cái gọi là bonus thêm cho cái chương trình học trình ở Việt
có
Nam.
Có nhiều người họ cần những cái lớp họ ra trường nhưng mà ở Việt Nam không có, họ qua Mỹ họ lấy. Nhưng mà những cái lớp đó họ đưa về Việt Nam để mà
và
công nhận
tính
để ra trường.
Tính chỉ phải không giáo sư?
Tính chỉ, những cái tính chỉ gọi là credit hour thì thường thường là được công nhận ở Việt Nam.
Dạ,
vâng.
Câu hỏi kế tiếp liên quan tới thần học mình đang nói, tức là học bổng ngành thần học. À không, chưa nói tới học bổng mà nói là cơ bản thôi. Thì đi vào thần học đó có cần điểm IELTS bao nhiêu không?
Thì IELTS là về language,
tiếng Anh.
Vâng, thì đi sinh viên, đi du học, bất cứ các ngành nào thì cái điều kiện để được visa là giống nhau. Có nghĩa lấy TOEFL là phải 80 tối thiểu và lấy IELTS là tối thiểu là 6.5.
6.5, dạ vâng. Sóc Nhí hỏi, con trai tôi đang học lớp chuyên vật lý, trường chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa.
Vâng.
Tôi muốn được tìm hiểu về đại học công giáo.
Vâng.
Cho tôi địa chỉ liên hệ và email. Tôi là gia đình công giáo.
Vâng. Các bạn nên lên cái trang website là www.cua.edu hay liên lạc thẳng với tôi là nguyen@cua.edu.
CUA là chữ cua tiếng Việt đó các bạn, đó là viết tắt của chữ Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Catholic University.
Và tại vì có cái câu hỏi về trường chuyên thì trong tháng 3 này chúng tôi sẽ về đi thăm viếng một số trường chuyên thêm.
Yeah.
Thì vừa rồi chúng tôi thì có thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội rồi. Kỳ này chúng về với chúng tôi sẽ phát rộng hơn và phát triển rộng lớn hơn. Nhưng mà không phải là những cái trường mà chúng tôi đi thăm viếng và ký giao kèo thì các bạn được cái những cái quyền lợi về về học bổng. Nhưng mà bất cứ các trường nào mà mặc dù chúng tôi chưa thăm thì các bạn cũng có thể nạp đơn để đi học cho cái full semester là 2017.
Dạ vâng. Thì giáo sư, một cái địa chỉ để mà ở Việt Nam có thể liên lạc hỏi thăm thêm không? Nói giáo sư có giới thiệu tiến sĩ Uyên.
Tiến sĩ Uyên là Nguyễn U, U đó, Nguyễn U, scua.edu.
Vâng.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên là đại diện của chúng tôi ở Việt Nam.
Dạ vâng, câu hỏi của Úc Úc, học đến lớp 10 có đi du học được không thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã nói về chương trình đi học trong cấp 3 đó.
Dạ.
Thì lớp 10 đi du học thì qua đây thì phải học, không phải đi vào những cái trường đại học được mà qua những cái trường trung học. Và có hai chương trình đi vào những chương trình trong nước Mỹ là về những cái state nó có. Nhưng mà nếu các bạn có tiền mà muốn trả thì qua học những cái trường tư.
Dạ, vâng. Trường tư thì mắc hơn.
Mắc hơn.
Dạ vâng, nhưng mà cái chất lượng nó cũng...
Nhưng mà học không phải học trường tư thì học trường công chỉ có tối đa là một năm mà thôi.
Dạ vâng. Maria Hồng Phước xin cho hỏi ngành thần học có tuyển y sĩ không?
Y sĩ là về...
vâng,
đương nhiên. Bất cứ người nào mà họ muốn biết về sự liên hệ giữa thần học và những cái vấn đề trong thần học thì bất cứ người nào cũng tuyển được. Và những người trong y khoa, có nghĩa là y sĩ, thì tôi nghĩ họ cũng liên quan đến với vấn đề tôn giáo rất là nhiều.
Vâng.
Thì cái đó rất là hay. Chúng tôi rất là mong muốn. Và không phải là trường đại học công giáo mà thôi, tất cả các trường đại học về thần học ở nước Mỹ, họ rất là muốn những cái người làm trong những cái ngành mà liên hệ đến vấn đề mà sống chết là y sĩ đó.
Vâng.
Tại vì nhiều lúc họ làm đến những cái đó, họ có những cái câu hỏi. Thì cái đó là rất là hay, là những người y sĩ tôi nghĩ là nên đi học thần học rất
dạ
nhiều.
Vâng. Nhưng mà ngược lại, câu hỏi mà nói là bây giờ vào thần học, trong đó có đào tạo cái là y sĩ của chuyên ngành công giáo
không? Có, chỉ người ta chỉ dạy tổng quát cho sự hiểu biết về sự
tôn giáo
mà thôi.
Vâng, dạ vâng.
Cái đó là câu hỏi rất là hay.
Dạ.
Có nghĩa nhiều người y sĩ họ muốn đi học lắm.
Dạ, Maria Như Lê, tôi muốn tìm hiểu về trường đại học công giáo.
Thì mình đã nói kia vừa rồi là www.cua.edu. Thì lên đại học công giáo thì có tất cả những cái website.
Cũng nhân đây cũng xin nói luôn với quý vị và các bạn, đại học công giáo Hoa Kỳ nghe cái tên là công giáo nhưng mà không có phải là chỉ dạy về tôn giáo.
Không phải là bắt buộc là phải công giáo mới đi học được.
Dạ vâng.
Thiệt ra là trường trường kỹ sư chúng tôi có thành phần người không công giáo nhiều hơn là người công giáo.
Dạ, đó là một cái trường đại học rất lớn ở ngay thủ đô Hoa Kỳ.
Vâng.
Và như là tất cả những trường đại học khác, đó là một hệ thống đại học.
Vâng.
Gồm rất nhiều trường nhỏ trong
có
đó.
10 trường. Vâng. Dưới đó
10 trường là 10 ngành khác nhau.
10 ngành khác nhau.
Vâng. Và sở dĩ nó mang cái tên đại học công giáo Hoa Kỳ là vì nó được những
để
cái
công
người...
nhận của Vatican.
Dạ, dạ.
Một trong một đại học duy nhất trong nước Mỹ được công nhận từ Vatican là đại học công giáo Hoa Kỳ. Mỗi nước chỉ có một đại học được công nhận, nó gọi là Pontifical University.
Dạ, và đặc biệt nữa là cái trường đại học công giáo này được thành lập bởi những giám mục Mỹ.
Vâng, vâng.
Trường duy nhất.
Bishop.
Dạ, dạ vâng, vâng. Và dĩ nhiên là vì thành lập bởi những giám mục cho nên là cái ngành đào tạo của họ
rất là tốt.
Đặc biệt cho ngành công giáo là có một ngành riêng, và tất cả những cái ngành học khác mà quý vị và các bạn theo học, ví dụ kỹ sư hay là bác sĩ hay âm nhạc vân vân,
trong trường dạy hay là luật.
Dạ. Và những cái môn học đó thì có cái môn gọi là cái môn thần học đi kèm theo nếu các bạn muốn thích thú quan tâm để lấy thêm điểm.
Tại vì cái trường công giáo chúng tôi bắt buộc các sinh viên trong 2 năm đầu phải có học những cái lớp thần học. Và những lớp thần học đó không phải là chỉ về Thiên Chúa giáo mà thôi. Những cái lớp thần học có nhiều cái elective, nhiều người học về Muslim, học về Buddhism, học về tất cả
Taoism,
đạo Hồi. Nhiều người họ nghĩ thần học là chỉ riêng cho
công giáo
mà thôi.
Thì đó là một cái môn học về nhân văn mà họ dạy kèm theo với những cái ngành học chính, ví dụ các bạn học kỹ sư. Giáo sư từng là hiệu trưởng của trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng,
như vậy là một số nét cho quý vị và các bạn hiểu rõ về Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Như câu hỏi của bạn Maria đây.
Vâng.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có trang web là www.cua.edu. Vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại với thần học. Hồi nãy mình nói là có 3 cấp, từ cử nhân, thạc sĩ lên tới tiến sĩ. Bây giờ để vào cái bước cử nhân đó thì để muốn học thần học từ Việt Nam, các bạn nên chuẩn bị những gì?
Thì không cần phải đặc biệt như thế nào, các bạn có đủ điều kiện vào một đại học ở Mỹ thì cái đó là cái điều kiện rất là tổng quát mà
cơ
thôi.
Bản như tất
cơ
cả
bản
ngành
tất cả
khác.
Ngành học và cái chương trình 4 năm thì 2 năm đầu nó cũng rất là tổng quát cho tất cả các sinh viên ở trường Đại học Công giáo hay tất cả trường khác. 2 năm sau thì nó chú trọng vào cái ngành thần học nhiều hơn.
Như vậy là không có cái gì đặc biệt.
Không có gì đặc biệt.
Không kể là
giống như cái câu hỏi kỳ vừa rồi mình
hỏi
học về âm nhạc thì mình trong phải đi học piano hay là guitar. Thật ra tất cả các người nào họ muốn đi học về âm nhạc thì không cần những cái đó như vậy. Nếu có cái ý thích về đi học cái đó thì sẽ được nhận vào. Cái quan trọng nhất là cái điểm của mình, điểm trung bình.
Nói như vậy không có nghĩa là đi học thần học ở Mỹ các bạn phải là người Công giáo đâu nha.
Không phải.
Vâng.
Không phải.
Các bạn bất cứ ngành học nào, bất cứ tôn giáo nào mà liên quan.
Tôi đề nghị rằng là những cái ngành nào mà mình liên quan đến vấn đề sống chết trong đời và cái niềm tin đó, thì tôi nghĩ rằng là khi học ra một cái ngành đó rồi muốn tìm hiểu thêm về vấn đề tôn giáo liên quan đến vấn đề khoa học chẳng hạn, nhiều người học khoa học rất là cao rồi tự nhiên họ mất cái niềm tin tại vì họ nghĩ là nó có nhiều cái chuyện đó rất là không có lý. Thì các bạn nên đi tìm hiểu nhiều hơn.
Câu hỏi kế tiếp là cái ngành thần học này học bổng như thế nào thưa giáo sư?
Thì tôi nghĩ rằng là nó có những cái trường hợp rất là đặc biệt dành cho những người linh mục ở Việt Nam. Về Công giáo thì họ qua đi học, thì có một số linh mục tôi biết thì họ đi qua đi học được miễn phí 100%. Thì đó là về Công giáo mà thôi, nhưng mà ngoài ra thì chương trình học bổng về ngành thần học thì giống như những ngành khác, các bạn có đủ điều kiện và đi vào học năm thứ nhất thì theo tôi nói kỳ vừa rồi, các bạn muốn vào học năm thứ nhất thì nếu điểm cao thì đôi lúc có đến 60% học bổng, không phải dành cho cái ngành thần học mà thôi, dành cho tất cả các sinh viên mà vào cái năm đầu.
Như vừa rồi Trà My có dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn linh mục Vũ Khôi của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông là người nhận học bổng 100% từ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ từ Tây Nguyên Việt Nam qua đây đang
có sự liên hệ về giữa hai trường Công giáo và cái giáo phận từ cha Khôi theo tôi nghĩ.
Và ông đang theo học ngành tiến sĩ về thần học đó.
Về thần học.
Đó là một cái cơ hội rất là đặc biệt phải không ạ? Thưa giáo sư, nói về học bổng đó thì ngay năm đầu từ Việt Nam mà muốn xin học liền cái ngành thần học với cái trường đại học nào đó đây, có cơ hội học bổng liền không? Hay là phải qua đây ít nhất một năm?
Không, tôi nghĩ rằng là thường thường xin học bổng là xin vào ngay năm đầu. Tại vì sau năm đầu thì nó hơi muộn rồi. Thì các bạn nên xin vào và thường thường học bổng nó có giá trị cho 4 năm. Mà nếu các bạn đủ điều kiện để được cái học bổng đó, giữ cái học bổng đó, nếu điểm trung bình xuống thấp thì người ta lấy đi.
Trong 4 năm đó thì mình phải duy trì cái điểm,
duy trì cái điểm trung bình
cao tối đa. Câu hỏi tiếp theo là cái ngành thần học này chi phí du học là bao nhiêu Trần Lĩnh?
Thì cái chương trình về học phí tất cả các ngành cũng giống nhau hết. Không phải vì thần học mà nó ít hơn hay nhiều hơn. Tất cả các đại học ở nước Mỹ có nhiều cái trường, nhiều cái college và cái sự khác biệt nó không có nhiều lắm. Nói tóm ra thì học bổng cái học phí thì trung bình từ 44-45 ngàn một năm. Đó là không có được cái học bổng nào hết. Là zero đó. Và 12 ngàn cái tiền ăn ở sinh hoạt. Thì tổng cộng cũng khoảng gần 60 ngàn đô la một năm. Mà thường thường không có sinh viên nào đi học mà không có học bổng. Sinh viên nào cũng có học bổng hết. Tối thiểu là 20% và có thể tối đa đến 100%.
Tức là cái mức học phí trung bình một năm là 45 ngàn chỉ riêng tiền học mà thôi. Cái đó là cho tất cả các ngành học, kể cả thần học.
Và thường thường là mình chỉ trả tối đa là 80%. Nếu mà được nhận vào là thường thường là từ 20% cho đến 30-40%. Ít khi người nào đi học mà không có học bổng lắm.
Hy vọng là câu trả lời vừa rồi đã đáp ứng được cái thắc mắc của bạn Trần Lĩnh vì bạn đang rất muốn đi theo ngành học này. Mai mốt hỏi em có xin liên hệ thông qua trung tâm mục vụ giáo phận được không?
Thường thì có những cái sự giới thiệu qua các giáo phận về cái chỗ các bạn ở thì nó rất là có hiệu quả. Có những cái lá thư từ những linh mục hay là những người đức cha ở cái vùng đó người ta viết cho.
Vì thời gian không còn nhiều cho nên mình không thể tiếp tục nói hết cái chuyện thần học ngày hôm nay. Cái ngành này nó còn nhiều điều để nói. Trả lời luôn câu hỏi của Lê Anh Dũng. Cho tôi hỏi một chút ngoài đề. Một số trường ở Bắc Mỹ và Úc Châu, Châu Âu có một số chương trình lấy bằng cử nhân qua hình thức trên mạng. thay vì đi học trực tiếp. Vậy những bằng cấp từ xa này có được công nhận ở Mỹ không?
À, tùy theo, có nhiều chương trình, những chương trình online nó có giá trị thì chúng tôi chấp nhận. Thường thường á, các bạn nên thận trọng đi lấy những trường online, tại vì nhiều trường mặc dù họ cấp bằng nhưng mà nó không có được công nhận ở Hoa Kỳ.
Dạ, và tất cả những cái trường đại học ở Mỹ cũng có cái chương trình đào tạo từ xa.
Vâng, nhưng mà không phải 100%. Dạ. Có nghĩa rằng là thường thường là 50-60% lấy online và 50-60% kia là face to face.
Tức là không có đào tạo 100%.
Ít khi lắm. Vâng, rất là ít. Vâng.
Mình sẽ dành một chương trình riêng nói về online, đào tạo từ xa như thế nào. Các bạn nào quan tâm xin mời đón theo dõi nha.
Và sự khác biệt giữa cái face to face hay là online như thế nào?
Trực tiếp. Dạ vâng. Dĩ nhiên là nó có cái sự khác biệt rất là lớn mà cũng có rất là nhiều những cái sự ngộ nhận qua cái chuyện học từ xa, thưa giáo sư. Vâng, thời gian không còn nữa, Trà My nghe nhạc hiệu đã nổi lên rồi. Bây giờ một câu cuối cùng trước khi mình giả từ cái chủ đề thần học ngày hôm nay, có thể trở lại vào tuần tới.
Vâng.
Là thưa giáo sư, học thần học ra để làm gì?
Thì thường thường những cái nhu cầu giống như một người y sĩ học thần học để hiểu hơn cái sự thắc mắc khi mình quyết định về vấn đề giống như là sống chết của một cái bệnh nhân.
Vâng.
Thì cái đó là không phải là đi ra có cái ngành nào ngoài cái ngành chính là về Thiên Chúa giáo thì các linh mục họ cần, nhưng mà cái không phải, không những các linh mục cần, nhưng những người làm việc giống như chúng ta trong bất cứ ngành nào thì cũng có những cái nhu cầu về cái vấn đề thần học rất là nhiều.
Vâng, như vậy là cái ngành này không chỉ là đi ra để theo đuổi một sự nghiệp, một cái con đường nghề nghiệp, mà cũng là một cái sự nhân văn cho cái bổ sung cho cái nghề nghiệp chính của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hết giờ rồi, hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Nguyễn.
Vâng, em chào.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ loan báo cấp thêm 130 triệu đô la viện trợ lương thực khẩn cấp cho Yemen thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Số tiền này nâng tổng số tiền đóng góp viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho người dân Yemen lên đến gần 768 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2016. Tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ tại Yemen là một vấn đề khiến Mỹ hết sức quan ngại. Hơn 22 triệu người Yemen cần sự trợ giúp khẩn thiết, hơn 8 triệu người đang trên bờ vực nạn đói, theo Liên Hiệp Quốc. Yemen lâm vào tình cảnh này vì cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2015 khi phe nổi dậy người Houthi được Iran ủng hộ, chiếm được thủ đô Sana'a và khiến chính phủ được quốc tế công nhận phải lưu vong. Theo yêu cầu của chính phủ Yemen, một liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo bắt đầu mở các cuộc không kích vào các vị trí của phe nổi dậy để ngăn chặn sự lớn mạnh của phe này. Không đủ các vật phẩm cấp thiết đến tay người dân Yemen đang phải chịu đựng nhiều thống khổ. Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo tạo điều kiện dễ dàng để viện trợ nhân đạo và hàng hóa nhập khẩu có thể tự do đến được các cảng của Yemen và qua phi trường Sana'a. Quản trị viên USAID Mark Green cho biết, số lượng nhỏ hàng hóa Ả Rập Xê Út cho phép vào Yemen cho đến nay không đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn của người dân nước này. Ngoài việc thúc đẩy Ả Rập Xê Út cho phép viện trợ nhân đạo đến được những nơi cần đến, Tòa Bạch Ốc kêu gọi những phần tử hiếu chiến người Houthi được Iran ủng hộ, cho phép thực phẩm, thuốc men, xăng dầu được phân phối tại khu vực bị người Houthi kiểm soát, hơn là chuyển sang hỗ trợ cho những chiến dịch quân sự chống lại người dân Yemen. Hoa Kỳ thúc đẩy các bên liên hệ đến cuộc xung đột tại Yemen ngay tức khắc chấm dứt những hành động thù nghịch, tái khởi động các cuộc thương thuyết chính trị và chấm dứt những thống khổ của người dân Yemen. Như phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói trong một thông cáo báo chí trước đây trong tháng, Hoa Kỳ tiếp tục tin là cuộc xung đột tàn khốc tại Yemen và những thống khổ do cuộc xung đột này gây ra cần phải chấm dứt bằng các cuộc đàm phán chính trị phù hợp với những nghị quyết liên hệ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cần có những cuộc thương thuyết chính trị thành công để đảm bảo Yemen có thể phát triển, không bị chi phối vì ảnh hưởng của những phần tử hiếu chiến được Iran ủng hộ, đang hoạt động ngoài cơ cấu của nhà nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5. tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.